nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 45 với đề tài Chúa dạy cầu nguyện phần 7. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Bạn học được điều gì qua lời cầu nguyện xin Chúa cứu khỏi cám dỗ và điều ác? Câu hỏi thứ hai: Từ chúng con trong lời cầu nguyện này giúp bạn hiểu được điều gì? Phần triển khai bài học. Phần cuối bài cầu nguyện Chúa dạy là lời cầu xin Chúa che chở và ban quyền năng để tránh xa vào cám dỗ và điều ác. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Thứ nhất, xin chớ để bị cám dỗ. Cám dỗ là khơi dậy lòng ham muốn đến chỗ phạm tội hoặc lìa xa Đức Chúa Trời. Cám dỗ thường đến từ ma quỷ. Ngay trong những ngày đầu tiên của lịch sử nhân loại, Satan đã mượn hình con rắn để cám dỗ bà Eva khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ sau đợt kiên ngăn 40 ngày đêm trong đồng vắng. Satan lại cám dỗ Ngài. Khi Hội Thánh Chúa được thành lập và phát triển thì Satan cám dỗ ông bà Anania và Sapphira nói dối Đức Thánh Linh. Satan cũng đã vào lòng Judas Iscariot để cám dỗ ông phản nộp Chúa. Và suốt dòng lịch sử Hội Thánh, Satan cũng cám dỗ con dân Chúa bằng nhiều cách để hòng kéo họ lìa xa hoặc không vâng lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định cám dỗ không đến từ Chúa. Nhưng mọi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Gia Cơ chương 1 từ câu 13 đến câu 14. Cám dỗ có thắng chúng ta hay không là do chính chúng ta. Nếu chúng ta để cho tư dục mình trỗi dậy, xui dục và khống chế thì chúng ta sẽ thất bại trước cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta biết nói không với lòng tư dục thì cám dỗ sẽ đầu hàng. Chúng ta không thể tránh khỏi cám dỗ, nhưng có thể nói không với cám dỗ. Xin đừng ai đổ thừa cho hoàn cảnh, cho Satan, nhưng xin Chúa cho chúng ta thắng hơn cám dỗ để được trưởng thành sau khi đắc thắng. Chúa Giêsu đã dạy con dân Ngài cầu nguyện: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, vì Ngài biết chúng ta yếu đuối nên cần phải cảnh giác trước cám dỗ. Cám dỗ đến với chúng ta từng ngày, từng giờ. Ý thức được điều này, chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong cuộc sống để không trở thành miếng mồi ngon cho ma quỷ và thế gian cám dỗ. Khi cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chúng ta tự cảm biết mình chỉ là con người tội lỗi, yếu đuối, bất toàn, không dám tự tin mình có khả năng đắc thắng cám dỗ. Vì vậy, cần phải cầu xin Chúa để chúng ta không bị rơi vào cám dỗ. Không ít cơ đốc nhân, cả những người mà chúng ta nghĩ là mạnh mẽ nhất cũng đã sa vào mưu chước cám dỗ của Satan trong các lĩnh vực tiền bạc, tình dục, danh vọng, v.v. Cho nên, càng thường xuyên cầu xin Chúa thì càng nhạy bén để nhận diện được cám dỗ mà tránh xa. Cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ cũng là cách chúng ta nhận năng lực từ nơi Chúa để nói không với cám dỗ. Cách tốt nhất để thoát khỏi cám dỗ là chạy trốn như Joseph đã cởi bỏ chiếc áo ngoài chạy khỏi tay bà Phô-ti-pha khi bị cám dỗ tình dục. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sáng suốt để thấy trước vấn đề, hoặc có khi thấy được cám dỗ nhưng lại không đủ sức tránh xa. Vì vậy, cần cầu xin Chúa luôn để khi sa vào cám dỗ thì Chúa sẽ ban năng lực đối phó. Nói không với Satan là quyết định của mỗi người, nhưng quyết định ấy được thực hiện với năng lực từ Chúa ban cho. Ai tự tin mình đủ sức đương đầu với cám dỗ thì chính người đó sẽ dễ dàng ngã gục trước cám dỗ. Hãy cầu xin Chúa ban năng lực để mạnh mẽ khước từ tiếng nói đầy quyến rũ của Satan. Chúa không đưa con cái Ngài vào sự cám dỗ, nhưng chúng ta thường bị ma quỷ cám dỗ, vì đây là công việc chính yếu của chúng kể từ khi Satan phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Cám dỗ đến từ Satan và Đức Chúa Trời có thể cho phép vì một mục đích nào đó của Ngài. Chúng ta vốn yếu đuối nhưng lại thường tự tin. Đây là bản chất của con người sau khi phạm tội. Chúa biết rõ nên Ngài dạy chúng ta cầu xin, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, để nhắc nhở, cảnh báo và ban ơn cho chúng ta, hầu cho những ngày còn sống trên đất, chúng ta không bị sa ngã, nhưng cứ bền lòng trung tín với Chúa cho đến khi gặp Ngài. Thứ hai, xin được đắc thắng điều ác. Nói đến điều ác ai cũng sợ, ai cũng muốn tránh không dám dính dấp vào. Tuy nhiên, đã là người, chúng ta nhớ rằng cuộc sống mình luôn bị điều ác bao vây và tấn công. Điều ác không miễn trừ một ai, không bao giờ hẹn trước và cũng không có thời gian ngừng nghỉ. Điều ác đang ở quanh ta. Cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi điều ác, nói lên lòng mong ước không muốn bị điều ác tấn công. Và khi đã bị tấn công thì xin được đắc thắng điều ác. Nếu không cầu xin Chúa giải cứu, chúng ta có nguy cơ quen dần với điều ác, làm bạn với điều ác, cuối cùng là chính mình làm điều ác mà không bị lương tâm cắn rứt. Để đắc thắng điều ác, trước hết cần nhận diện điều ác. Trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy được điều ác phát xuất từ bên ngoài do ma quỷ xúi dục và tác động vào để làm cho chúng ta sa ngã, chán chường, yếu đuối. Khi gặp một hoàn cảnh khó khăn hoặc một nan đề nào đó, chắc chắn Satan nắm lấy cơ hội xen vào vì nó luôn chờ sẵn. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Hoàn cảnh khó khăn hoặc nan đề sẽ biến thành điều ác khi ma quỷ tác động, khiến chúng ta không sống như đáng phải sống. Nếu cứ để điều ác tấn công liên tục, người bị tấn công có nguy cơ xa Chúa, rồi bỏ Chúa. Không chỉ từ tác động bên ngoài, điều ác cũng xuất phát từ bên trong con người cũ chúng ta. Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, cho thấy rõ ràng các việc làm của xác thịt ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Không phải xã hội không thấy được điều ác và không tìm cách tiêu diệt, nhưng những phương cách xã hội đề ra hoàn toàn không đem lại hiệu quả mong muốn. Điều ác trên thế giới vẫn gia tăng. Khác với quan niệm của xã hội bên ngoài, cơ đốc nhân nhận diện điều ác, đồng thời cũng nhận biết mình không thể nào thoát khỏi điều ác nếu cứ tự mình vùng vẫy, chống cự, nhưng cần phải cầu xin Chúa là đấng có thể cứu chúng ta khỏi điều ác. Khi cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con khỏi điều ác, chúng ta sẽ không bao giờ đặt lòng tin vào sức người. Cho dù tri thức hay bình dân, giàu hay nghèo, có địa vị trong xã hội hay chỉ là thường dân, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, tin Chúa lâu năm hay chỉ mới trở lại với Ngài, người lành lặn hay khuyết tật, mạnh mẽ hay yếu đuối, thì cũng luôn cần tâm niệm rằng chỉ có Chúa mới là đấng giải cứu và giúp chúng ta chiến thắng điều ác. Càng cầu xin Chúa, lòng tự hào về năng lực bản thân càng bị triệt hạ, càng thấy rõ mình chỉ là con người bất toàn, yếu đuối. Nhận biết mình cách đúng đắn, chúng ta sẽ biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Cầu xin Chúa cứu chúng con khỏi điều ác, không phải chúng ta cứ thụ động nằm chờ như người chờ sung rụng, nhưng lời cầu xin mang ý nghĩa: Chúa ơi, con yếu đuối lắm, một mình con không thể nào chống chọi với phong ba bão tố của điều ác bủa vây. Con cầu xin Chúa ban cho con năng lực của Ngài để con có thể thắng hơn điều ác. Không phải một mình con vùng vẫy, cũng không phải một mình Chúa thi thố quyền năng, nhưng Chúa cùng con chiến đấu với điều ác và chiến thắng. Đây là sự liên kết gắn bó giữa chúng ta với Chúa trong cuộc sống theo Ngài. Càng gắn bó, càng đắc thắng, ngược lại, càng xa Chúa, càng dễ sa vào cám dỗ và điều ác. Từ chúng con trong lời cầu xin giúp chúng ta nhớ rằng mình không cô đơn trong chiến trận thuộc linh này, nhưng anh chị em đồng đức tin với chúng ta trên khắp thế giới cũng đang chiến đấu cùng chúng ta và như chúng ta. Do đó, chúng ta không nản lòng buông xuôi, nhưng vẫn lòng cùng Chúa chiến đấu. Khi Chúa cùng ta chống lại điều ác, chúng ta chắc chắn chiến thắng vì Chúa là đấng đã chiến thắng. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, là lời kêu cầu của người sáng suốt biết mình yếu đuối bất toàn. Dù có thể nói không với cám dỗ, với điều ác, nhưng vẫn thường xuyên thất bại. Biết Chúa là đấng toàn năng, yêu thương, nhân từ, luôn lắng nghe tiếng cầu xin của con cái Ngài. Biết kẻ thù nghịch chúng ta là Satan và bè lũ của chúng gian xảo mạnh mẽ thế nào. Khi quỳ gối cầu xin, chính là lúc ta đặt lòng tin tuyệt đối nơi Chúa, là đấng mình cầu xin, tin rằng Chúa lắng nghe và nhậm lời, đồng thời cũng tin rằng bởi quyền năng của Chúa, chẳng những Ngài cho chúng ta đắc thắng cám dỗ, điều ác, nhưng Ngài cũng ban thêm cho chúng ta năng lực để có thể sống thiện lành, soi rạng danh Chúa ra cho mọi người biết Ngài qua nếp sống của mình. Dù cám dỗ và điều ác có thể đến từ bên trong hay bên ngoài, nhưng quyết định là tùy nơi chúng ta, nên mỗi người phải chịu trách nhiệm với Chúa về việc mình làm. Hãy luôn nhờ cậy Chúa bằng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, để chúng ta luôn sống đắc thắng dù cám dỗ và điều ác vẫn luôn vây phủ chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 9 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 46 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa yêu tôi, lòng tôi vui thay. Kinh Thánh đã tỏ cho.